Biện về nhị thừa tự giác thánh sai biệt, tức là cái chỗ tự giác của hàng nhị thừa đó có sai biệt, nó không có giống nhau. Lại nữa, đại huệ có hai hạng thanh văn thừa chung phân biệt tướng, nghĩa là được tướng tự giác thánh sai biệt và tướng thánh vọng tưởng tự thánh chấp trước. Nghĩa là được cái tướng tự giác thánh sai biệt là một, rồi tướng thánh vọng tưởng tự thánh chấp trước là hai, hai cái hạng đó. Thế nào là thanh văn được tướng tự giác thánh sai biệt? Nghĩa là đối cảnh giới vô thường, khổ không vô ngã, được chân đế lìa dục tịch diệt, dứt ấm giới nhập tự tướng cộng tướng, không ngoại tướng bên ngoài mà biết như thật. Đây mới giải thích rõ hai hạng đó. Cái hạng thứ nhất là được tự giác thánh sai biệt. Tự giác thánh sai biệt là sao? Nghĩa là đối với cái cảnh Phật nói lý vô thường, cảnh giới vô thường, khổ không vô ngã đó, thì các vị đó không nhập được, lìa dục tịch diệt, rồi dứt được cái ngũ ấm thập bát giới thập nhị nhập, rồi những tự tướng cộng tướng đều dứt hết, không ngoại tướng bên ngoài mà biết như thật, tức là tướng bên ngoài như ngay nơi thân năm ấm chưa ngoại mà cũng biết như thật nó là cái tướng năm ấm hư dối. Như vậy đó thì là không có ngoại cái tướng bên ngoài mà biết như thật. Đó là cái ý giải thích cho mình thấy hiểu cái nghĩa thứ nhất. Tâm được dừng lặng, tâm dừng lặng rồi được thiền định, giải thoát tam muội, đạo quả chánh thọ giải thoát, chẳng lìa tập khí bất tư nghì biến dịch tử, được tự giác thánh lạc trụ thanh văn, ấy gọi là được tướng tự giác thánh sai biệt thanh văn. Thì cái hàng này, hàng nhị thừa này đó, là nhờ cái thấy rõ được cái lý vô thường, khổ không vô ngã, rồi do đó mà tâm dừng lặng, sống ở trong thiền định, được giải thoát những cái tập khí. Tập khí tức là những cái thói quen vọng tưởng đó, nhưng mà được cái mất tư nghì biến dịch tử, tức là còn có cái tử, tức là cái chết về biến dịch không thể nghĩ bàn. Được tự giác thánh không lìa, chẳng lìa tập khí mà biến dịch tử, còn được tự giác thánh lạc trụ thanh văn, cũng được tự giác thánh lạc nhưng mà trụ ở trong cái hàng thanh văn chứ chưa có phải là Bồ Tát. Thì như vậy đó thì gọi là được tướng tự giác thánh sai biệt thanh văn. Đây là phân biệt hai hạng thanh văn, một nhân chỗ sở đắc mà tiến lên, hai chỉ pháp chấp kia mà chuyển, phải vì Bồ Tát răn dạy. Nghĩa là một là chỉ có cái sở đắc, hai là chỉ chuyển các cái pháp chấp. Sở đắc là được tự giác thánh trí. Hàng thanh văn này ban đầu quán khổ không vô ngã, trụ nơi trên đế, do sức lìa dục vắng lặng, hay dứt ấm giới nhập tự tướng động tướng, chẳng ngoại tướng bên ngoài mà biết như thật. Đây giải chẳng ngoại tướng biết như thật là sao? Chẳng ngoại tướng là trên như thật tướng của tất cả pháp. Biết như thật là như thật tướng mà biết không có thấy nghe khác, nên nói là chân đế. Do tâm này được dừng lặng nên trụ cho vui thiền định giải thoát, bèn thành sai biệt. An trụ cái vui thiền định giải thoát đó. Tập khí là tập khí từ vô thủy, tập khí này chưa lìa thì không thể liền đó đảm đang được tám thức. Bởi chưa lìa được cái tập khí biến dịch tử, vì vậy mà chưa có làm chủ được tám thức, vẫn nhờ thiền tịch mà đổi thô thành diệu, ngoài tâm còn phát chưa quên. Nhờ trong khi mình ngồi thiền, tâm yên lặng mà đổi những cái tướng thô thành tướng tế, cho nên đổi thô thành diệu. ngoài tâm còn thấy có pháp, chứ chưa có quên. Nhị thừa không thấy Phật tánh, còn Bồ Tát thập trụ thấy Phật tánh một ít phần. Thì chỗ này sao sẽ giải thích? Nghĩa là nhị thừa định nhiều, huệ ít, tuy được tự giác thánh trí mà không biết trí thể vốn lặng, vẫn thấy cái vui lặng lẽ. Cái chỗ này mà lâu nay tôi thường hay thì giải thích ví dụ để cho quý vị hiểu. Bởi vì chúng ta tu có lắm người cứ nghĩ rằng tâm mình còn nhiều vọng tưởng, mà vọng tưởng thì đó là điên đảo, là sanh diệt hay là sanh tử. Nếu hết vọng tưởng tức là hết điên đảo sanh tử đó. Bởi vậy cho nên tu quý vị cố đè, cố diệt cho hết cái vọng tưởng. Khi cố đè, cố diệt vọng tưởng thì vọng tưởng nó lặng, thì lúc đó được cái vui lặng lẽ, nó yên rồi đó, thì lúc đó được cái vui lặng lẽ. Rồi lấy cái lặng lẽ đó cho đó là cái chỗ sở đắc, chỗ cứu kích của mình. Cũng như tôi thí dụ, mà cái vụ này nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói rằng tôi ngồi ở trong cái thất, rồi có một số người khách tới nói chuyện. Thì khi mà khách tới tôi nói chuyện thì lúc đó là ồn động hay là yên lặng? Đó là ồn động. Rồi bây giờ đây tôi chán cái ồn động đó cho nên đuổi khách ra. Đuổi hết khách ra rồi nó yên tĩnh, cái tôi thích thích cái yên tĩnh đó. Thì lúc mà thích cái yên tĩnh đó thì lúc đó là sao? Người khách còn ở trong nhà thì ồn động, khách ra hết thì được yên tĩnh, phải không? Rồi mình thích cái yên tĩnh, mà thích cái yên tĩnh tức là thích cái không có khách, phải không? Chứ mình có thích ông chủ không? Có thích ông chủ không? Thì như vậy thì mình chỉ thích cái không có khách. Và thích cái không có khách tức là thích cái cảnh bên ngoài, cái nhà mình được yên đó, chứ không có nhận ra mình là người chủ đưa ngồi sờ sờ ở đây đó. Bởi vậy cho nên nói rằng không có thấy được Phật tánh ở chỗ đó đó, nó là được cái niềm vui lặng lẽ, được cái vui lặng lẽ bị cái lặng lẽ làm trước nên chẳng thấy được Phật tánh. Bồ Tát thập trụ huệ nhiều định ít, bởi lần đầu thấy tự giác thánh trí, trí tướng minh liễu, nơi trí thể vốn lặng lẽ chưa được tròn suốt nên nói thấy ít phần. Hàng Bồ Tát thì ví dụ như mình ở đây có nhiều người nhận ra mình có ông chủ, bởi nếu mình có ông chủ rồi thì kệ ở trước mặt mình ai có khách bao nhiêu khách không quan trọng, vì ông chủ mình còn hiện đây cho nên không sợ khách, vì mình nhớ mình có ông chủ. Thì như vậy đó là tiến lên Bồ Tát. Nhưng mà vì không sợ khách, biết là mình có ông chủ nên mặc khách thì khách nó không có mất ông chủ đâu. Như vậy thì ông chủ tuy biết có mà ông chủ có hiện tiền không? Mà bắt lo tiếp khách hoài mình cũng quên chủ. Như vậy cho nên rồi rốt cuộc thì cũng là sao? Cũng là thấy một ít phần thôi. Thấy một ít phần mà không có thấy được đầy đủ, không thấy được trọn vẹn. Vì vậy mà còn phải làm sao nữa? Chẳng phải nói ngoài thánh trí lại phải nhờ thiền tịnh dùng để quân bình. Xong đây là thông hay biệt. Chẳng phải nói ngoài thánh trí, tức là biết rằng cái thánh trí đó là cái chỗ tốt rồi, nhưng mà cũng cần phải nhờ có thiền tịnh, tức là nhờ cái định để mình quân bình. Thí dụ như mình nhớ mình là chủ, biết rõ mình là chủ, thì lúc không có khách thì cái chủ mình nó được tròn vẹn hơn, phải không? Còn lúc có khách thì bắt lo duyên thân khách, rồi cái chủ tuy có mà cũng dễ quên, cho nên nó thấy được ít phần. Vì vậy mà cần phải quân bình cái thiền tịnh. Nói như vậy đó thì để cho tất cả thấy chúng ta tu nó không phải nghiêng một bên được, nghĩa là trong định mà phải đồng có huệ, hay là trong huệ phải có định, chứ còn chỉ nghiêng một bên huệ không hoặc bên định không rồi nó cũng là chưa có được thấu suốt. Trong đây là thâm hai biệt, tức là hỏi cái giáo lý mà theo cái lối mà phân chia của các tông Quan Nghiêm và tông Thiên Thai, thì như vậy cái giáo lý nói nãy giờ đó thuộc về thâm hay là biệt. Bởi vì giáo lý trong nó phải chia ra đốn tiệm biệt thâm vân vân, hay là thâm là biệt, hoặc là có chia ra là đốn tiệm viên thâm là gì đó, nên là tôi nhớ không kỹ, nhưng mà nói tóm lại là chia ra nhiều cái thứ. Thì cái này nó thuộc về loại nào trong mấy loại đó? Nếu đứng về Quan Nghiêm thì viên tâm thì vị đầu trong Phật trụ cùng Phật không khác, nên lý ưng thấy rõ ràng. Đứng về Kinh Quan Nghiêm mà chia thì cái tâm Quan Nghiêm là cái tâm viên giáo, thì viên giáo cho nên cái vị đầu của Phật trụ, đừng nói tới là Bồ Tát, mà đã cùng Phật không khác rồi, mà đã cùng Phật không khác thì Bồ Tát lẽ ra phải thấy rõ Phật tánh rõ ràng, chứ không thể thấy ít phần được. Đây là chỗ sai biệt vi tế, phải nên xét kỹ. Văn sao thiết tha răng Bồ Tát chớ trụ cái vui tự giác thánh trí của thanh văn, chính nói ý này vậy. Tức là đoạn sau: Đại huệ đại Bồ Tát được tự giác thánh sai biệt lạc trụ, chẳng phải diệt ngôn lạc, chính khi thọ lạc vẫn đoái hoài thương xót chúng sanh và nhớ bản nguyện không khởi chứng. Đó, mấy cái câu này là mấy cái câu để chúng ta giảng trạch đó. Thì cái chứng sai biệt của Bồ Tát với thanh văn đó là một đại Bồ Tát được tự giác thánh sai biệt lạc trụ, tức là được cái tự giác thánh sai biệt rồi được an trụ ở chỗ vui vẻ đó, chẳng phải diệt môn lạc, nghĩa là cũng được cái môn lạc đó đó, môn lạc trụ đó. Thì chính khi thọ lạc cũng được cái lạc mà trong khi được định đó, nhưng mà chính khi thọ lạc đó vẫn đói hoài thương xót chúng sanh mà nhớ bản nguyện, và nhớ bản nguyện không khởi chính. Nhưng khi mình đương ở trong cái cảnh thanh tịnh an lạc thì mình vẫn luôn luôn khởi cái lòng từ bi thương xót, nghĩ tưởng tới chúng sanh, nhớ bản nguyện mình tu không phải chỉ để cho mình được an lạc thôi, mà phải cứu độ mọi người. Đó là nhớ cái bản nguyện của mình. Đại huệ ấy gọi là thanh văn được tự giác thánh sai biệt lạc. Đại Bồ Tát đối với kia được tự giác thánh sai biệt tước lạc, chẳng nên tu học. Như vậy thì thanh văn được cái lạc tự giác thánh đó, Bồ Tát cũng được cái lạc tự giác thánh đó, nhưng mà thanh văn sẽ an trú nơi cái lạc đó, cho nên gọi là nhập niết bàn. Còn Bồ Tát không an trú trong cái lạc đó, cho nên khởi lòng thương xót chúng sanh, nhớ bản nguyện mà lăn lộn trong sanh tử độ chúng sanh. Vì vậy mà ở đây Phật răng rằng Bồ Tát chẳng nên tu học theo cái lối của thanh văn đó, được cái tự giác thánh sai biệt đó. Đây là thanh văn tự giác sai biệt tướng tất cả tịch lạc, Bồ Tát cũng có, không do bản nguyện phát khởi mà không thủ chứng. Do có cái bản nguyện phát khởi mà không thủ chứng cái chỗ tất cả tịch lạc đó đó. Phật răng Bồ Tát chẳng nên tu học, tại vì Bồ Tát nhập tự giác sai biệt tướng lạc dễ bị chìm liệm nơi ấy. Nghĩa là tuy hạnh Bồ Tát nhưng mà khi vô đó là thấy yên quá, nhẹ quá, khỏe quá, rồi cũng yên luôn rồi. Bởi vậy nên cái tu của mình nó hay thì hay, mà trong cái hay nó không khéo nên cũng biết thành dở. Ở khi mà mình ở trong cái cảnh động sao xuyến nó khó tu, nhất định là khó tu rồi, cái đó ai cũng phải chấp nhận. Trong cái sao xuyến loạn động là khó tu, tu chậm tiến, nhưng mà được cái cảnh tịch tỉnh yên lặng mình dễ tu. Tu cái mình chứng được cái tịch tỉnh yên lặng, mà được cái tịch tỉnh yên lặng rồi ấy, thì lúc đó mình lại sao? Mình thích tịch tỉnh hoài. Cho nên rồi nghe nói tới cái động cái ngán, Cho nên vì vậy mà có những cái người gọi là lãnh trách nhiệm làm Phật tử, chạy ngược chạy xuôi đầu này đầu nọ đó, thì tự nhiên những người đó nó bận duyên Phật sự khó tu. Còn những cái người mà được cái lãnh rồi nhập pháp yên liềm, đóng cửa kín mít để tu á, thì cái đó là cái duyên tốt, yên tịnh dễ tu. Nhưng mà dễ tu rồi thì cái người mà lo làm cho chúng sinh hoài đó, thì làm nếu mà thuộc cái loại hăng sai, làm nó làm hoài không chán, nó làm riết suốt đời thì rồi cũng ở trong cái loạn. Còn nếu cái người yên tĩnh rồi thích yên tĩnh rồi sao nữa, rồi cũng yên tĩnh luôn, rồi thích cái yên không chịu cái động, thì như vậy vô tình mỗi người đều thành mỗi bệnh. Cho nên cái người trong cái khi mà làm một sự sao xuyến loạn động thì cần có những cái lúc yên tĩnh tịch tịnh để mà mình tu quân tu cho nó mạnh mẽ, cho đầy đủ đạo lực. Còn những người yên tĩnh thanh tịnh rồi thì cũng có những cái thời để mà mình lăn lộn để lợi ích cho chúng sinh, thì như vậy đó hai cái nó quân bình được, chứ còn không thì nó mắc kẹt. Mà nếu mà mình yên tĩnh, cái yên tĩnh luôn chìm liễm trong đó thì thành cái gì? Thành thanh văn thừa. Còn nếu mà mình làm Bồ Tát mà cứ lăn hoài mà không chịu, không có chịu dừng lại để yên tĩnh thì sao? Thì Bồ Tát có thấy ít phần Phật tánh thôi, chứ cũng khó mà thấy tròn vẹn được nữa. Vì gì? Động nhiều mà huệ nhiều mà định ít. Cho nên cái nào rồi cũng thành bệnh. Đại huệ thế nào là thanh văn tướng, tánh vọng tưởng, tự tánh chấp chứa. Đây là giải cái thứ hai, nãy giờ là giải cái thứ nhất rồi. Nghĩa là đại chủng thanh vàng đỏ trắng cứng ướt ấm đậm, chẳng phải tạo tác mà tham, tự tướng cộng tướng tiên thắng, tức là chỉ cho Phật. Khéo nói thấy rồi nơi kia khởi tự tánh vọng tưởng, đại Bồ Tát đối với kia nên biết nên xả, tùy nhập pháp vô ngã tướng, diệt nhân vô ngã tướng và kiếp thứ lớp các địa tiếp nối dựng lập, ấy gọi là các thanh văn tướng tánh vọng tưởng tự tánh chấp trước. Thì đây là nói rằng các cái hàng thanh văn này do nghe Phật nói, các cái pháp như là nói xanh vàng trắng đỏ, rồi nói kính ước, tức là phân tích đó. Do sử dụng như thanh này thì Phật phân tích thanh này là do tứ đại, chất kính là đất, chất ước là nước, ấm là lửa, động là gió, chứ không có cái thanh thiệt. Chính nhờ cái phân tích đó mà chúng ta phá được cái chấp. Bởi phá được cái chấp cho nên rồi an trú được ở trong cái chỗ thanh tịnh. Vì vậy mà được cái thánh trí. Nếu mà được cái thánh trí đó thì chúng ta lìa được mọi cái vọng tưởng cố chấp lâu nay. Do đó cho nên Bồ Tát ngài cũng biết y theo đó mà tu, rồi biết rõ các cái pháp do duyên hợp phân tích ra, thấy không có cái nào là thiệt, biết rồi thì xả. Bởi xả cho nên tùy nhập vào cái pháp vô ngã tướng, diệt nhân vô ngã tướng và kiến, tức là kiến chấp thứ lớp các địa tiếp nối dựng lập, nghĩa là tiếp nối trên các địa từ sơ địa tới nhị địa vân vân. Nghĩa là thanh văn thì chỉ thấy cái năm ấm không thiệt, tứ đại giả họ, rồi nhân đó mà phá được cái chấp trước, ngộ được đạo lý chứng quả thanh văn. Còn Bồ Tát thì chẳng những diệt cái ngã tướng rồi mà cũng diệt được cái pháp tướng nữa, tức là nhân vô ngã thì cũng phải diệt cái pháp vô ngã, dứt hết mọi kiến chấp. Bởi diệt được cái pháp vô ngã đó cho nên lần lần thứ lớp tiến lên từ sơ địa lần đến thập địa, ấy gọi là các thanh văn tướng tánh vọng tưởng tự thánh chấp trước. Nghĩa là các hàng thanh văn do đối với cái tướng, cái tánh, vọng tưởng cho là có, rồi chấp trước, thì nghịch nhân Phật nói phá được cái chấp trước đó. Tánh, vọng tưởng, tự tánh chấp trước là chấp có pháp tự tánh mà khởi chấp trước. Pháp có tự tánh tức là chấp pháp có tự, có cái thể chân thực của nó, cho nên khởi được chấp trước. Thanh văn tuy biết đại chủng thanh vàng đỏ trắng các pháp chẳng phải có tác giả, không đồng với ngoại đạo tà kiến, nhưng thấy Phật trước phân biệt các pháp tự tướng cộng tướng, tất cả kinh điển nói cho là thật có, bèn thành pháp chấp. Nếu như vậy thì hàng thanh văn phá được cái ngã chấp. Nhưng mà khi nghe Phật chia sẻ các pháp ra, rồi tưởng các pháp chia sẻ đó là có. Ví dụ thanh này nó là tứ đại hòa hợp, thanh này không thiệt, nhưng mà đất nước gió lửa à, nó hợp nó thành thân, thì tưởng chừng như đất nước gió lửa là có, thanh không có mà đất nước gió lửa có, thì như vậy đó gọi là còn chấp pháp. Cho nên Bồ Tát đối chỗ này phải lìa nhân vô ngã, tướng vào pháp vô ngã, đó là thứ lớp chuyến lên các địa, thì như vậy mới thấy rằng Bồ Tát phải vượt qua nữa, chứ không phải dừng ở chỗ cái nhân vô ngã thôi. Thì như vậy cái đoạn này cốt phân biệt cho thấy rằng thanh văn thừa có hai hạng. Một hạng là do mình nghe lời Phật nói, rồi mình thể nhập được cái lý vô ngã, lý vô thường khổ không vô ngã, đi tới cái tịch diệt được giải thoát, thì đó gọi là cái hạng thứ nhất. Cái hạng thứ hai là do sự phân tích chia sẻ của Đức Phật từ thanh đến cảnh, mà chúng ta phá được cái chấp trước lâu đời, do phá được chấp trước lâu đời cho nên chứng được cái thánh quả, thì đó là hàng thanh văn. Thì hai cái bậc này Bồ Tát phải vượt qua, người không nên mắc kẹt ở trong cái chỗ tịch tỉnh đó, mà phải từ cái nhân vô ngã tiến lên pháp vô ngã thì mới đạt đến cái quả vị Bồ Tát. Đó là cái ý nghĩa sai biệt của hàng vị thừa. Đọc tiếp coi không tạng.